chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Nga nhận lệnh trở về binh trạm gấp đi tìm đường dây H1 bị đứt. Chị đi suốt đêm trong cơn mưa rừng tầm tã, lần tìm kiểm tra từng đoạn dây. Trong hành trình đầy gian khổ và thử thách này, Nga phải đối mặt với một tình huống hết sức nguy hiểm. Cô bắt gặp một con sói rừng. Mặc dù hết sức hoảng loạn, nhưng bằng những kinh nghiệm và kiến thức được học, cô đã bình tĩnh hạ gục con sói. Khi tìm được đoạn dây đứt và đấu nối xong, cũng là khi Nga thiếp đi trong sự đói lả và mệt rã rời. Tất cả anh em trong đơn vị đều rất lo lắng khi không thể liên lạc với Nga. Khi Nga tỉnh dậy, cô bắt liên lạc được với tổng đài và cùng một chiến sĩ mang con sói về đơn vị làm thịt ăn mừng. Cũng hôm đó, tổng đài có đội điện ảnh lưu động của Bộ Tư lệnh tới phục vụ. Nga, dù có phần mệt mỏi, vẫn cố gắng duy trì sự ngăn nắp và lịch sự khi đón khách. Cô không chỉ là một chiến sĩ gan dạ, mà còn giữ được những phẩm chất của một cô gái Hà Nội dịu dàng, duyên dáng và tinh tế. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Sau hàng loạt tiếng nói lao xao xin đi, trường đề nghị tất cả yên lặng, bỏ tay xuống. Khu rừng xăng lẻ chìm trong màn đêm và mưa nhẹ. Những khuôn mặt đen sẫm lẫn với thân cây. Không ai trả lời đại đội trưởng. Trường hỏi lại: đồng chí nào xung phong đi? Tôi nhắc lại: chỉ một đồng chí thôi. Vẫn chưa có ai động đậy. Trường đưa mắt nhìn khắp lượt các chiến sĩ đứng ngồi lộn xộn dưới gốc cây quanh mình. Tối om om, không thể nhìn rõ khuôn mặt nào. Họ đang nghĩ gì? Trong những phút im lặng sắp sửa bước vào một công việc căng thẳng như thế này, anh quen nghe hơi thở của từng chiến sĩ để nhận ra họ. Đứng bên phải dựa vào cây là cậu Võ, thở hơi nhanh, ngắn, có lẽ cậu ta đang nhấp nhổm để giơ tay. Ngồi sát cậu ta là Hải Tù, thỉnh thoảng lại xúc miệng khô nhanh nhách. Cái dáng gầy đứng cạnh ấy không hề động đậy và không nghe thấy hơi thở là Ngọc Còm ở B2. Rồi đến Khoa, một chiến sĩ B3, chốc chốc lại khịt khịt vì mỗi lệch vách ngăn. Một tiếng nói bật lên như xé cái màn phẳng phiu ấy ra. Đề nghị đại đội trưởng chỉ định. Gài số được đấy. Mình lẽ đề nghị êm ga chứ hả? Đề nghị không chỉ định, tôi đi. Mọi người nhận ra tiếng Vũ. Dù ai cũng thích cái tính hài hước của anh, nhưng lúc này tiếng phản đối vẫn nhao nhao. Căng cáp rồi ông Vũ ơi. Tiểu đội trưởng Vũ, mần thế yếu lính lắm. Đang ảo ảo, một tiếng nói dội lên. Mọi người nhận ra tiếng Vương Chí Sông hầm, nên tất cả đều im lặng, nén chờ một dịp cười bật ra. Anh ta nói rất nghiêm chỉnh. Tôi đề nghị phải dứt khoát. Đi chỉ một, mà ai cũng định xung phong, thì đến sáng cũng không biết cho ai đi. Binh trạm trưởng đã quyết định, coi như đại đội trưởng có quyền thay mặt binh trạm. Cứ chỉ định đi. Anh nào còn thắc mắc, xin mời lên binh trạm. Tiếng cười phá ra ầm ầm. Khá lắm, khá lắm. Ai không nghe lên binh trạm mà thắc mắc. Vương Chí Hâm giỏi cứ rứa mà mần. Đề nghị chỉ định, không được ai xung phong nữa, dài dòng ra. Nào, thủ trưởng mở khóa tách là chúng em vút cạch ngay thôi mà. Thôi im đi. Im đi các ông tướng. Lời gắt sẵn đó là của trung đội trưởng trung đội 1 ngồi cạnh Vũ. Không khí bỗng nhiên lại lắng ẹp như những vòm cây ướt lạnh bê bết bùn đất quanh mọi người. Trường đưa mắt nhìn khắp lượt và dừng lại Vũ. Quả thật, nếu bảo anh thân với Vũ, thì sự quý trọng yêu mến ấy được bộc lộ thực sự ở những lúc như thế này. Cậu ấy lái vững, xử trí thông minh trong nhiều tình huống. Tin lắm. Nhưng liệu anh vẫn đứng lặng người mà không dám nghĩ tiếp điều sẽ xảy ra? Tiếng rì rào nổi lên rồi lan trong đám người đang nén lặng chờ đợi. Trưởng như tình, anh hắng giọng rồi quả quyết. Đồng chí Vũ chuẩn bị cho xe lên. Tất cả mọi giấy tờ và trang bị cá nhân giao cho trung đội. Sau giọng nói nghiêm trang của đại đội trưởng, chỉ còn nghe những cành cây con dưới chân gãy răng rắc và tiếng lá chạm vào nhau rào rào. Rồi đám người ấy lại nhoài lên như tầm ăn sỗi ngửi thấy mùi dâu. Đại đội trưởng ơi, tôi xin đề nghị, ai đi cũng nhất trí, chứ anh Vũ thì để tôi xin thay. Cùng lên tất cả thôi, nó nổ đằng nào cũng chỉ trúng một, thế là công bằng. Trường hạ lệnh kiên quyết, đồng chí Vũ đi chuẩn bị cá nhân, còn tất cả nhanh chóng chuyển hàng của xe đồng chí Vũ sang xe B1, sau đó kiểm tra lại máy, hàng sẵn sàng. Đây là cách nói quen thuộc, các chiến sĩ ở đây đều hiểu là không thể thay đổi được nữa. Họ lặng lẽ tản dần ra, lặng lẽ đến quanh xe Vũ. Trường đứng né vào một góc đường, bàn bạc công việc với các cán bộ trung đội. Khi Vũ đã nắm tay khắp lượt bạn bè và đưa lên xe, Trường mới chạy ra xe tắt máy và gọi xe sau nổ máy đi theo Vũ. Đợi người lái xe sau đáp lại tiếng rõ, anh nhảy lên, đứng ở bậc lên xuống, bảo Vũ ngồi sang phía cốp, nhường lái cho anh. Vũ ngơ ngác hỏi lại, anh cũng đi à? Không, mình đưa cậu đến gần đấy thôi. Xong cả chưa? Đi nhá. Xe rổ máy lấy đà, người Vũ hơi nhao đi. Tiếng chào tạm biệt bạn bè tíu tít quanh xe và những cánh tay bám theo xe Vũ cho tới khi sang số vọt đi. Trường im lặng, nhìn như xoáy vào vùng sáng đèn gầm ở mặt đường. Vũ nhìn sang anh. Sau một hồi im lặng, Vũ nói, đừng buồn anh Trường ạ. Trường vẫn im lặng, anh hơi mỉm cười. Nhưng cái ánh sáng mờ mờ từ xe hắt lên trong mặt anh như giả đi. Nó hiểu mình cả rồi, chả cần giấu giếm làm gì. Vũ cũng hiểu anh như điều anh đang nghĩ. Cả hai con người này đều có một tâm trạng giống nhau. Khi chính bản thân mình lao vào nguy hiểm, nhận lấy cái chết bình thường, còn người ở cạnh cứ đứng hoặc ngồi chết lặng đi. Nỗi lo buồn chuyển dần dần lên mặt. Vũ biết anh Trường đang ở cái giờ phút xúc động ấy. Anh quay sang nhìn người thủ trưởng rất thân thiết của mình. Anh Trường cứ thế, em không yên tâm đâu. Tự nhiên, Vũ xưng em và Trường cũng thấy thèm khát được nghe tiếng nói thân thiết ấy. Vẫn im lặng, một lúc sau, Trường mới hỏi Vũ. Mắt anh vẫn nhìn xuống lòng đường. Cậu yêu cái bình nguyên đấy à? Cô bé ấy bướng, tính nết trùng chẳng thế nào ấy. Cậu bậy, đang ở giữa trọng điểm thế này, yêu đương vớ vẩn. Em thấy yêu quá, không giữ được. Em viết cho cô ta lá thư rồi đấy. Nó trả lời gì chưa? Vũ không nói là sau lá thư ấy, cậu đã gặp cô ta. Mới gửi mấy hôm nay, chưa có điều kiện gặp. Nhưng em lại cảm thấy nó cứ chập chờn thế nào, sợ lắm. Sao cậu không bảo gì mình? Chưa hiểu thế nào nên chưa dám nói. Vũ dừng lại nhìn sang Trường, vẫn khuôn mặt trông như già đi, cắm xuống mặt đường. Và mọi suy nghĩ của anh lúc này cũng như đang dồn cả xuống đấy. Vũ hiểu, anh hỏi Vũ không chỉ để bắt chuyện. Bao giờ bạn bè có việc cần làm, sự im lặng của anh cũng là lúc nén lại, nung nấu những dự kiến, những cánh thức để giải quyết. Giọng Vũ trở nên xúc động. Anh có giận gì em trong việc này không? Giận cái quái gì? Giá kể mình biết trước chuyện hai đứa thì... Anh không cho em đi đêm nay chứ gì? Không hoàn toàn như thế. Em yêu đến mềm người ra, thật đấy. Nhưng không muốn làm thằng hèn đâu. Mình hiểu. Anh bảo, liệu cô ta có yêu em không? Sao lại nói chuyện ấy lúc này? Em muốn nhắc lại tất cả mọi kỷ niệm, mà đây là kỷ niệm nóng sốt nhất anh ạ. Nó cũng như một sự thúc giục, mình phải hành động chứ sao? Với những con người kiểu như cô ta, mà mình hành động không xứng đáng, thấy hèn kém lắm. Có phải không anh? Anh thấy Bình Nguyên thế nào? Mới gặp vài lần, chưa hiểu được. Để xem nó đọc thư của cậu thế nào đã. Bình Nguyên ơi, đáng lẽ lần đầu tiên viết cho Bình Nguyên những dòng đột ngột này, tôi phải viết dài và tế nhị. Nhưng Bình Nguyên hiểu cho, cứ nghĩ đến Bình Nguyên tôi lại sợ. Không phải là sợ hãi đâu, mà sợ thế nào ấy. Sao tôi cứ loanh quanh mất hết thời cơ bây giờ? Tôi đang chuẩn bị vượt, Bình Nguyên ạ, nó đánh vào ngầm lương khô rát quá nên phải chờ. Chắc Bình Nguyên ở trên ấy cũng biết có rất nhiều quà trúng tim đường ngay mũi xe của tôi. Ngồi trong buồng lái, thấy ánh đèn dù nó sáng lâu, bỏ phí thời cơ này tiếc quá. Tôi tranh thủ viết mấy dòng, tiện gửi các anh trên cao điểm. Mong Bình Nguyên thông cảm. Bình Nguyên phải hết sức thông cảm, vì những lúc gặp Bình Nguyên, tôi không dám nói. Đã định thôi, vì sợ, nhưng... Đèn dù sắp tắt mất rồi, tôi cứ nói trực tiếp, Bình Nguyên hiểu đến đâu thì hiểu, nhớ. Tôi không thể nào nói dối được. Tôi đã rất quý. Quý, đây không phải là quý. Bình Nguyên hiểu thế nào thì hiểu, nhớ. Tôi mong Bình Nguyên hiểu đúng sự thực tôi lúc này. Nó... Đèn dù tắt mất rồi. Vũ, C3. Cô bé mang miếng giấy xuống hang tổng đài, đọc bô bô trước mặt chị Ngà, rồi khóc òa lên và tuyên bố một câu đầy ấm ức. Người trông thế mà đều, không thèm nhìn mặt nữa, đừng nói yêu với ghét. Rồi những ngày sau, gần như lần nào tâm sự với chị Ngà, cô cũng chỉ trích chê bai vô số những tật xấu về hình thức và tính nết của Vũ. Nào, bộ răng thì vang ruộng như ám khói, nào tính tình toang toàng, bạ đâu bỏ đấy, nào con trai gì mà luộm thuộm bẩn thỉu. Một vài lần đầu Ngà khuyên, đừng nhận xét người ta ác thế. Nhưng về sau, chị chỉ im lặng tủm tỉm cười, hoặc có bị Bình Nguyên hỏi dồn, chị cũng chỉ trả lời bâng quơ. Để xem thế nào, mình cũng chưa tiếp xúc nhiều với cậu ấy. Càng về sau, chị càng phải giấu kín những nụ cười khi nghe cô nhắc đến chuyện đó. Như thế là trong lòng nó đã trỗi dậy một tình cảm bất thường rồi đấy. Chị hiểu rằng trong quan hệ của con gái với con trai thường có một quy luật. Khi người ta đã không yêu một người nào đó, chả việc gì phải phẫn uất giận hờn họ. Còn đã luôn luôn khơi ra, để lại chê bai, lên án quyết liệt với bạn bè về một người nào đó, chưa hề xúc phạm đến danh dự của mình, thì tức là thú nhận mình đã yêu người ta rồi đấy. Vì như thế, mình phải nghĩ, phải nhớ, phải cân nhắc, đắn đo khi người ta chưa hoàn toàn thuộc về mình. Những lúc ấy, dù cô có nói ra mồm bao nhiêu những lời không tốt đẹp về người đó, trong lòng vẫn mong mỏi. Chị ơi, chị hãy phản đối em đi. Hãy nói với em những lời tốt đẹp về anh ấy đi. Một lần Bình Nguyên bực tức nói về Ngà, về tay lái xe C3. Loại người ấy, em cứ hê thử xa. Ngà thản nhiên. Em đang yêu cậu ta đấy. Chị bảo sao? Em yêu ấy à? Ừ, cháy bỏng nữa là khác. Tết, không bao giờ. Ngay bây giờ đấy chứ. Ai bảo chị thế? Chị biết, biết rõ ràng nữa kia. Em chưa từng nói với ai ngoài chị chuyện này kia mà. Thế tức là công nhận, có yêu nó rồi chứ gì. Bình Nguyên ôm choàng lấy Ngà, cắn vào vai chị. Nước mắt cô tự nhiên ứa ra. Một tay cô đấm vào lưng chị. Khuôn mặt rạng rỡ của cô rúi rúi vào lòng chị, cười trong tiếng nói phụng phịu, làm nũng. Nhưng không phải những điều Ngà nghĩ về cô hoàn toàn đúng. Tình yêu đến với cô chập chờn như cơn mê sảng sốt. Thoạt thấy ruột gan cồn cào, phấp phồng, khao khát được thấy những cử chỉ rụt rè, âu yếm, nghe một tiếng nói ngập ngừng của anh ấy. Thoạt lại thấy nguội lạnh, hờ hững và dội lên nỗi bực tức vì bỗng dưng từ đâu anh ta lại mang đến cho cô một nỗi lo lắng rất vớ vẩn. Rốt cục, trong lòng cô chưa phải là lúc chấp nhận một tình yêu nghiêm chỉnh, chắc chắn. Đó là do bản tính sống phóng khoáng, tự ý quyết định những công việc chưa được cân nhắc kỹ lưỡng, đã thành thói quen. Hơn một năm nay, sống trong nề nếp tập thể, cô luôn luôn biện bạch. Em bướng bao giờ? Nhưng các anh và các chú vẫn thấy đây là một bé dũng cảm, táo bạo mà khó bảo. Cho đến những ngày chị Ngà hướng dẫn cô cách thuyết minh phim cùng đội điện ảnh đi phục vụ các đơn vị xung quanh liên hoan ATP. Có dịp gặp Vũ thì vẫn chưa đoán được là cô có yêu cậu ta thật không? Lần ấy, cô lội 2 cây số suối, tặng Vũ 11 bông hoa đồng tiền. Hai tay Vũ đỏ bừng, giọng anh run run, lạc hẳn đi vì cảm động đột ngột. Còn cô bé lại nhìn như châm lửa vào mặt anh, làm anh ngập ngừng mãi mới nói được mấy câu. Lá thư hôm nọ, tôi viết vội. Bình Nguyên thấy thế nào? Cô bé đáp ngay, giọng át hẳn. Thôi đi anh ạ, tôi về đây. Cô bé đứng dậy bỏ đi, làm cho Vũ như người bất hẫng. Cái hạnh phúc nóng bỏng, tưởng nằm mềm mại dịu mát trong tay mình, không ngờ nó lại văng ra đột ngột như khi nó đến. Chỉ còn lại bàn tay tê dại, bíu vào gốc cây. Trời ơi, tình yêu là gì? Như thế là Bình Nguyên đùa hay đã quay đi dứt khoát rồi? Anh muốn chạy theo cô ta, hỏi rõ ràng, nhưng hai bàn chân lại díu lại, dính sát xuống mặt đất. Chiều hôm ấy trời hửng nắng, những mảng trời xanh lấp ló sau vòm lá ướt và những hạt mưa sương phủ mờ trắng núi và rừng cây. Hình như có tiếng của bình nguyên. Anh chạy dần lên mấy bước. Nghe chỉ thấy tiếng suối vẫn chảy. Suối chảy mãi vẫn không trở hết những âm thanh xôn xao của rừng. Hai chiếc xe đến khu vực cấm dừng lại. Trường và Vũ cởi trần, mặc quần đùi đi theo hai chiến sĩ công binh, cũng mặc quần đùi, chống gậy dò đường vào nơi quả bom từ trường chậm nổ. Quả bom nằm sát tim đường, phía ta luy âm. Đằng trước cách 12 mét đường, gấp sang trái, dán vào sườn núi. Đấy là cái khó nhất khi xe đang lao nhanh, không được phép giảm tốc độ. Đo độ sâu hút bom, ra khoảng cách điểm bom rơi đến mép đường hai bên. Lúc quay ra, Trường nhắm mắt lại mà vẫn thấy hút bom sâu hoay hoáy trước mặt mình. Đến xe nơi đỗ, anh nói với Vũ trong nỗi băn khoăn còn nặng nề. Nửa bánh phải rơi vào hút bom, sụp xuống đấy mất cậu ạ. Em sẽ lao cho thành xe chịu vào vách núi. Nhưng đến ngang nó, lại phải đánh lái ngay để vào cua mới kịp. Sớm một tích tắc thì thụt xuống hố bom. Tốc độ nhanh, đường tối, coi như mù hoàn toàn. Không giữ vững, đâm đầu vào núi, co bật lại cũng xuống vực. Tất cả mọi động tác đều phải xử trí trong một giây, phải thuộc như cháo trong đầu. Lúc đó thật tình, hoạt động như một quán tính mới ổn. Anh tin ở Vũ. So với anh em, cậu vào cua khá, nhưng trường hợp này mình vẫn lo Vũ ạ. Phải tính toán chắc đã. Im lặng, hai người như chập vào nhau thành một khối, đang lửng lững di động. Mặt đường vẫn tối đen. Chợt Vũ hỏi sốt sắng. Hút bom sâu 2m7 phải không anh?
Ừ.
Từ cảm ứng truyền đến thì xe mình đã vượt qua. Có thể vào cua rồi nó mới nổ. Mình cũng mong thế. Thực ra, Trường chưa có thể tin chắc chắn vào điều đó. Vì cái thực tế trước bom đạn, sự tính toán chính xác nhất đều có thể sai lệch. Huống hồ ở đây chỉ tính toán được chỉ phần nào. Còn tất cả phải chờ ở trí thông minh và sự bình tĩnh tuyệt đối của Vũ. Vẫn là tin mới sao cho nó, nhưng liệu nó có vượt qua không? Nỗi bàng hoàng lo lắng vì tình bạn, vì công việc sắp làm, khiến người anh như chín đẫu ra. Nhưng mọi cảm xúc lúc này phải nén lại, câm lặng để tìm cách bắt quả bom nổ, đường thông. Thế thôi. Lúc xe nổ máy, sắp sửa vượt qua đoạn che ngáng đường, Trường đứng trên bậc lên xuống, áp cả khuôn ngực vạm vỡ phập phồng của mình lên người Vũ. Nước mắt anh chảy từ lúc nào thấm đẫm vai áo người chiến sĩ. Chợt nhớ đến cương vị của mình trước lúc ra đi, anh vội vàng dặn Vũ. Đừng buồn, Vũ nhé. Em biết công việc của em đang làm chứ. Anh xem nhật ký của chính ủy bao giờ chưa?
Chưa à?
Hôm đi đón ông cụ từ bộ tư lệnh về binh trạm, em được cụ cho xem đấy. Cụ suy nghĩ rất nhiều về tuổi trẻ, về đất nước ta, thú vị lắm. Nói thật, em cũng thích sống như thế. Ngày cụ lên cơn sốt ác tính, hồng cầu chỉ còn hơn 1 triệu, chân tay giật lệch đi, cụ vẫn ghi vào sổ như thế này. Có thể vài giờ nữa mình sẽ chết, cũng như tất cả mọi người. Rồi thì ai cũng chết. Cái đó chả quan trọng gì. Điều làm mình đau khổ nhất lúc này là khi mình nằm xuống rồi, người ta nhìn người còn lại quanh mình, có nhận ra dấu vết gì chứng tỏ mình đã từng sống, từng chiến đấu trong cái tập thể thân thiết ấy không? Trường siết lấy người Vũ lần nữa. Mình hiểu, hiểu Vũ ạ. Mình sẽ làm tất cả mọi việc Vũ đã nói với mình. Có dặn gì nữa không? Còn điều này em đã nghĩ mãi, không biết thế nào. Em cứ nói, anh xem có nên không? Tùy anh nhé. Mình sẽ làm, dù bất kể việc gì, Vũ ạ. Anh nói với Bình Nguyên là em đã yêu cô ấy, yêu thực sự. Nên lúc gặp Bình Nguyên em cứ cuống cả lên, lại đâm ra nói năng xuồng xã. Có thể cô ấy hiểu em là thằng lăng nhăng. Tất nhiên, cô ấy chả nói ra với ai đâu. Nhưng chỉ một mình cô ấy nghĩ và đánh giá em. Như thế cũng đủ xấu hổ rồi. Ngỡ điều gì quan trọng, chỉ có thế thôi ư. Một người biết suy nghĩ và hành động như thế, tình yêu chân thành và vụng dại như thế, lẽ nào cô ta lại lầm lẫn? Trách nhiệm của mình ở lại sẽ phải làm việc đó trọn vẹn. Đừng lo gì, Vũ ơi. Giọng anh như nghẹn lại. Anh gọi Vũ, tiếng gọi âu yếm như người mẹ. Vũ ơi.
Dạ.
Có tin ở mình sẽ làm mọi việc tốt đẹp không? Vũ tin ở anh lắm lắm. Hãy tin là Bình Nguyên nó rất trân trọng, quý mến Vũ. Em cũng mong như thế.
ngay từ lúc này.
Sao đã biết được?
Thế thì mình sẽ là cái gì?
Em hiểu rồi.
Em hiểu. Cảm ơn anh.
Em hoàn thành nhẹ nhõm.
Họ siết lồng ngực vào nhau lần cuối cùng. Rồi chiếc xe tăng dần ga, lao đi.
Xe lao vút đi, để lại quanh trường cái mùi khói xăng khét nồng thân thuộc và tiếng máy như tiếng ồn ã của bạn bè. Anh vẫn quen nghe, vẫn còn nghe thấy.
Hai đêm sau, Trường gượng dậy làm việc với binh trạm trường qua máy điện thoại và anh lại nhận được sự chỉ trích của ông.
Anh Trường nè, anh đừng phản đối tôi nữa. Hôm tê, các anh cần hy sinh một xe để phá bom thông đường. Tôi đau lòng lắm đó. Nhưng để hoàn thành được nhiệm vụ, tôi không những chấp nhận mà còn ủng hộ anh. Các anh mần táo bạo dứa là tốt. Còn bây trừ thì tôi không thể để anh sử dụng đầu xe quá lớn như rứa được.
Đồng chí nói rằng,
tôi nhỏ giọt à?
Chưa đầy một tháng, đồng chí đã đốt của tôi bao nhiêu xe rồi có biết không?
Trừ thì tôi dứt khoát chỉ chạy mỗi đêm tối đa là 1/3.
Tôi còn phải làm ăn lâu dài, không thể vén tay đốt nhà mùa được.
Đó đó, đồng chí có thấy rừng cháy rừng rực khắp tuyến đó không? Nó cào như rứa, mà đồng chí tung hết ra. Tôi lấy xe mô bổ sung cho kịp.
Nhưng báo cáo thủ trưởng, ta đi ít, nó có buông ra đâu. Mà nếu...
Nếu nó chụp hết, thì lấy hàng đâu chứ gì?
Đó, như rứa, tôi mới không thể để đồng chí đốt hết của tôi.
Đi ở trên đường tôi biết, không dễ gì nó đốt hết được đâu, thủ trưởng ạ. Có lẽ do tư tưởng và biện pháp tổ chức của mình cả thôi.
Đồng chí muốn nói thủ trưởng binh trạm không có tư tưởng tiến công và công tác tổ chức tôi chứ gì?
Tôi chưa định nói thế. Nhưng thủ trưởng đã nhận thấy như vậy, thì tôi xin đề đạt ý kiến. Các thủ trưởng nên nghiên cứu lại.
Tôi biết, thế nào đồng chí cũng phê phán được binh trạm. Nhưng tôi nhắc lại, đây là mệnh lệnh của tôi. Đồng chí có chuyển hàng không?
Báo cáo thủ trưởng, tối nay tôi vẫn chưa cắt cơn sốt. Đồng chí tuy đi theo xe.
Nhưng đồng chí là cấp trưởng cao nhất ở đấy. Tôi hỏi là đồng chí có chấp hành không?
Báo cáo thủ trưởng, tôi chưa hề phản đối một mệnh lệnh nào cả. Mỗi lần thủ trưởng phổ biến, thấy có chỗ chưa hợp lý, tôi chỉ đề đạt ý kiến để các thủ trưởng nghiên cứu. Còn các thủ trưởng cứ quyết định, chúng tôi phải chấp hành thôi.
Thôi được, nếu đồng chí mệt, bảo đồng chí Tuy gặp tôi.
Trường trao chiếc ống nói cho Tuy, trong lúc người đã bắt đầu run, hai hàm răng cầm cập va vào nhau.
Cơn sốt đã kéo đến, làm cho hai mắt anh như trực trào nước.
Anh chui vào ngách hầm, vừa đặt gọn một mảnh giường, kéo chiếc chăn ra cuốn tròn từ đầu đến chân. Người anh cong lại như con tôm. Ở phía ngách hầm vòng thước thợ, với ngách anh nằm, giọng Tuy vẫn từ tốn vồn vã như ngày thường.
Dạ, dạ vâng, vâng ạ.
Bỗng tiếng Tuy táp vào chỗ Trường nằm, nghe to chổi lên.
Dạ, báo cáo anh, cái này tôi đã trao đổi với anh Trường, chắc được thôi ạ.
Dạ vâng, dạ dạ.
Anh em chúng tôi đã bảo nhau, mệnh lệnh của thủ trưởng chỉ có chấp hành thôi ạ.
Dạ vâng.
Vâng,
hì hì.
Rồi tiếng nói lại tạt ra phía cửa hầm.
Alo ạ.
Tôi nghe giọng của thủ trưởng khó nhận ra rồi đấy.
Vâng, tôi biết ạ.
Anh em chúng tôi dưới này còn đôi lúc mở mắt cho hả hơi, chứ ở trên đấy có lúc nào được yên đâu ạ.
Dạ, vâng, vâng.
Chiến sĩ ở dưới này nhiều lúc vẫn hỗn láo làm tham mưu con đấy thủ trưởng ạ.
Vâng, vâng.
Nhưng alo ạ.
Tôi xin phép được phê bình thủ trưởng cái này.
Vâng, dù thủ trưởng có giận thì nhiệm vụ của cấp dưới chúng tôi vẫn cứ phải nói ra thôi ạ.
Dạ, dạ. Là ý kiến của rất nhiều anh em lái xe. Kêu độ này thủ trưởng gầy và xanh nhiều quá.
Vâng, đây đấy. Dù thế nào thủ trưởng cũng phải dành một vài giờ mà chợp mắt.
Đành rằng tôi biết thủ trưởng không bao giờ chịu ngồi yên thật. Nhưng tôi cho là các thủ trưởng trên ấy cũng thiếu kiên quyết với thủ trưởng.
Dạ, vâng vâng. Hi hi. Nếu được phép trực tiếp phục vụ thủ trưởng, dù thủ trưởng có kỷ luật chăng nữa, tôi cũng dứt khoát bắt thủ trưởng ăn ngủ đúng chế độ.
Trường nằm lắng nghe, hai hàm răng quên không va vào nhau, mặc dù cơn sốt đang kéo đến hành hạ anh. Đã nhiều lần cậu ta nói với binh trạm trường và một vài cán bộ cấp trên bằng sự sống sượng nấp sau những lời lẽ cố tạo ra vẻ bực bội gần hắt ấy. Mỗi lần chuyện trò khen ngợi nhau, lời nói của Tuy vừa bong ra khỏi đầu lưỡi, Trường đã cảm thấy có một cái gì gai gai trong người. Và càng nghe anh ta ve vuốt mình, nỗi sượng sùng càng dâng lên, kéo hai mí mắt phải sập xuống,
phải khéo léo quay mặt đi. Phải tìm cách chùi khỏi cái vỏ êm mát của những lớp nước bọt đang bao quanh lấy mình. Còn binh trạm trưởng lại chấp nhận những lời lẽ đó với một niềm dạo dực, một tấm lòng yêu mến cậu ta. Và vì thế, ông đã cáu giận uất ức một cách bất thường trước sự thẳng thắn có phần hơi thô lỗ của anh. Nhưng ngay cả lúc chỉ trích ông gay gắt nhất, trưởng vẫn không giận ông. Anh biết binh trạm trưởng bao giờ cũng dễ xúc động bằng tấm lòng thành thật. Nghĩa là ông có thể phê phán ầm ĩ, phẫn nộ không có căn cứ chính xác về một khuyết điểm nào đó của cấp dưới. Khi bình tĩnh rồi, ông lại có thể thú nhận công khai trước mặt mọi người mình khuyết điểm. Công nhận lúc ấy có nóng nảy bộp chộp. Ông cũng luôn luôn cởi mở tấm lòng chân thành của mình rằng các ông thấy mình có chi chưa đúng, cứ góp ý thẳng thắn nghe. Mình không tự ái bảo thủ đâu. Nhưng với một thói quen chẳng hạn, cái tính nóng này đã thành cố tật, dễ gì sửa đổi ngay một lúc. Và lại với tính nết ấy, ông chỉ ớ người ra, ngây thuần thuột một cách đáng thương. Khi nào sự việc đúng sai hiện lên rành rõ, không còn cách nào thay đổi. Còn không, nó chả dễ gì lần gỡ ra một sự thật rắm rối phía trong một cái vỏ mềm dịu êm ái. Và nói cho cùng, khi trước mặt không phải là cái chết đang rình rập, con người ta ai cũng thích thú sự xoa mát nhẹ nhàng. Không mấy ai chịu để những vật gai cào xước da thịt mình, dù đó là những mũi chích khơi ra mụn nhọt. Đứng ở dưới nhìn lên, chiến sĩ đánh giá tầm cỡ của cán bộ cấp trên là ở chỗ này. Ai vượt lên khỏi cái quy luật tầm thường ấy mức nào, quần chúng chấp nhận giá trị của họ một cách công bằng ngần ấy. Còn không, chúng tôi sẽ đến với anh bằng một sự chằng níu nào khác. Đến lúc rời ra khỏi mối liên hệ gọi là nhiệm vụ ấy là hết. Binh trạm trưởng không phải là người hoàn toàn như thế. Sự vất vả khẩn cấp của mặt trận, sự đơn giản chân thành đã tạo ra cách sống thiên vị của ông. Thực ra, ông cũng không bụng dạ nào, kể cả lúc phản ứng binh trạm trưởng kiên quyết. Trưởng vẫn không nghĩ khác với những điều mình đã nhận thấy ở con người ông. Ngay cả với Tuy, sự giận tức của trưởng cũng chỉ dồn lên từng chập. Nằm nghe Tuy nói vào máy điện thoại, máu anh chạy dần dật ở hai thái dương. Anh muốn nhổm bật lên, quát vào mặt cậu ta. Đồng chí không đủ tư cách là một quân nhân, đừng nói là cán bộ nữa. Đêm mai, hãy ra mặt đường đi. Nằm đấy một tháng rồi hãy nói. Nhưng cũng như mọi lần khác, sự bực bội ấy phồng sùi lên cuồn cuộn như con nước lũ, rồi cũng nguôi dần lắng êm. Ấm ức mãi, nghĩ mãi ra hàng bao nhiêu tật xấu, bao nhiêu khuyết điểm không thể tha thứ, bao nhiêu hình phạt nặng nề cần phải kiên quyết, cần phải thẳng thừng để cậu ta mở mắt ra. Xong rốt cuộc, anh lại chép miệng. Cần quái gì chấp hạng người như thế? Chỉ sợ mình bất lực trước nhiệm vụ, trước trách nhiệm được giao, chứ cần gì cái danh dự hão. Cậu ấy như thế, rồi sẽ có ngày binh trạm trường và các anh em cho cậu ta những bài học. Nuôi trong mình ý nghĩ ấy, trường bỏ qua những biểu hiện không đứng đắn của Tuy. Cái đó dẫn đến một thói quen chỉ bùng nổ ngay tức khắc cái gì đụng chạm đến công việc, đến danh dự của mình. Còn không, anh ngại mất thì giờ, ngại phiền phức. Tuy nói chuyện xong, bấm đèn pin bò vào hầm, lẹ làng đặt tay lên trán trường. Có đỡ không anh? Trường giả vờ ngủ, có lẽ Tuy cũng cảm thấy sự né tránh của trường. Anh ngồi lặng lẽ một lúc, rồi bò giật đùi ra. Trường lại thấy sốt ruột, muốn biết công việc đêm nay sẽ thay đổi ra sao. Anh xoay người như vừa thức giấc. Anh Tuy đấy à? Vâng, thấy anh ngủ được tôi định ra, có mệt lắm không? Thường thôi, có gì thay đổi không? Gầy đấy anh ạ. Mai anh khỏe ta bàn. Ông ấy bắt mỗi đêm chỉ được chạy 5 xe, còn lại cho đi tu sửa. Ngày mai lại 15 người bổ sung cho công binh đi tháo gỡ mìn hỗn hợp. Ngay ngày mai à? Ông ấy bắt ngày mai. Anh báo cáo lại là cho chúng tôi bàn đã. Hôm nọ chính ủy đã tuyên bố từ nay không bắt lính lái xe đi gùi gạo và làm những việc trái khoái khác. Thôi, ông ấy đã thế, ta cứ làm cho yên chuyện anh ạ. Tôi không quen cho yên chuyện kiểu vô trách nhiệm thế được đâu. Trường ngồi nhổm dậy. Ít nhất thì cũng để mai kia chính ủy xuống đây tôi báo cáo lại đã. Nhưng Tuy lặng lẽ bỏ ra, không tỏ vẻ gì đồng tình hay phản đối ý kiến của trường. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 8 tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.